Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Assad bàn về cuộc chiến Syria với Tổng thống Putin tại Moscow. Hai nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn chết ở Philippines. Giới lãnh đạo Iraq bàn việc chọn một tư lệnh chung để chỉ huy cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo.
Thái độ tốt gần đây của Bắc Triều Tiên không đảm bảo sẽ giúp nới lỏng chế tài áp đặt lên nước này.
The DPRK continues to violate its commitments and international obligations and continues to pursue nuclear weapons.
Đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về chính sách Bắc Triều Tiên hôm qua cho biết rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và ưu tiên sách lược quốc gia bất chấp phúc lợi của công chúng. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ phản ứng quyết liệt nếu tàu chiến của Mỹ tới gần các đảo đang tranh chấp trong vùng Biển Đông. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự đáng chú ý khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Hôm nay, Tổng thống Bashar al-Assad trở về Syria sau chuyến thăm hiếm có đến Nga để gặp gỡ với Tổng thống Vladimir Putin và bàn về chiến dịch quân sự của Nga giúp cho quân đội của ông Assad bắt đầu cách nay 3 tuần. Ông Assad được biết là chưa ra khỏi Syria kể từ năm 2011, năm mà các lực lượng an ninh của ông đã đàn áp những người biểu tình ôn hòa và tình hình Syria đã biến thành nội chiến, khiến ít nhất 240.000 người đã thiệt mạng. Trong cuộc họp hôm qua tại Moscow, ông Assad đã cảm ơn Tổng thống Putin về sự giúp đỡ của Nga. Ông nói nếu không có sự trợ giúp của Nga, khủng bố có lẽ đã lan rộng ra nhiều khu vực hơn. Chính quyền Syria luôn xem các chiến binh nổi dậy là các phần tử khủng bố. Nga bị Mỹ và các nước khác lên án là đã nhắm mục tiêu vào phe nổi dậy chứ không tập trung chiến dịch oanh kích vào nhà nước Hồi giáo. Cuộc họp tại Moscow diễn ra cùng ngày với việc Nga và Mỹ ký một biên bản ghi nhớ về an toàn cho máy bay của hai bên bay trong không phận Syria. Người phát ngôn ngũ giác đài Peter Cook không nói cho các phóng viên báo chí biết chính xác khoảng cách an toàn giữa máy bay của hai bên, nhưng ông nói rằng các phi công biết chính xác những quy định đó. Ông Cook cho biết, có thể nói chắc chắn rằng bất cứ hành động nào được xem như là đe dọa hoặc thù địch sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận này. Ông Cook nói phía Nga yêu cầu không được công bố toàn bộ nội dung của bản ghi nhớ. Nhưng ông nói rằng biên bản đó bao gồm các quy ước luôn duy trì thuật bay chuyên môn, sử dụng các tần số liên lạc được quy định rõ và lập đường dây liên lạc trên bộ. Ông nói liên lạc trên bộ được sử dụng như một phương tiện phòng bị trong trường hợp các liên lạc để bảo vệ an toàn trên không bị trục trặc. Biên bản ghi nhớ này áp dụng đối với tất cả các loại máy bay hoạt động trên không phận Syria, kể cả máy bay không người lái, và chỉ áp dụng riêng cho Syria mà thôi. Thỏa thuận này không áp dụng cho bất cứ nước nào khác. Nga cần phải tuân thủ các quy định an toàn bay này. Ở Syria, ông Cook nói, chúng tôi không muốn thấy xảy ra những tính toán sai lầm. Hai nhà ngoại giao Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương trong một vụ nổ súng hôm thứ Tư tại một nhà hàng ở thành phố thuộc miền Trung Philippines, theo các bản tin và cảnh sát và truyền thông địa phương. Cảnh sát cho hay Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa bị thương và hai nhân viên của ông thiệt mạng trong một vụ nổ súng tại nhà hàng Lighthouse ở thành phố Cebu. Báo The Philippine Daily Inquirer tường thuật ông Tổng lãnh sự đang trong tình trạng ổn định và hai nghi can là hai vợ chồng đã bị bắt. Theo báo Philippine Sun Star, một phụ nữ Trung Quốc bị tình nghi đã thực hiện vụ nổ súng này. Chưa có tin nói về động cơ của vụ tấn công. Giới hữu trách Trung Quốc không bình luận về vụ này. Các nhà lãnh đạo Iraq hôm nay sẽ bắt đầu một tiến trình chọn ra một tư lệnh có thể giữ vai trò như một nhân vật chính để tổ chức tốt hơn các lực lượng khác nhau trong việc chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Joseph Dunford phát biểu hôm thứ Ba trong khi đi thăm Iraq rằng liên quân do Mỹ lãnh đạo cần một người có thẩm quyền cao nhất trong chiến dịch trên bộ để liên quân có thể phối hợp yểm trợ hiệu quả hơn. Trong lúc liên quân tiếp tục chiến dịch oanh kích, nhiều lực lượng khác nhau, từ quân đội Iraq đến dân quân Shia, các lực lượng bộ tộc Sunni và lực lượng người Kurd chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo tại những mặt trận khác nhau với mức độ thành công khác nhau. Thủ trung, nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn bám giữ phần lớn lãnh thổ mà họ đã chiếm được cách nay hơn một năm. Tướng Dunford nói rằng ông không xem tình hình Iraq là một sự bế tắc và sẽ không bàn về thời biểu cụ thể cho chiến dịch. Thắng lợi mới đây nhất là việc chiếm lại thị trấn lọc dầu Beji ở miền bắc Iraq, nơi các giới chức quân sự Mỹ và Iraq nói rằng các lực lượng của Iraq đã chiếm lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn này sau hơn một năm giao tranh. Người phát ngôn quân đội Mỹ thiếu tá Mike Filarowski hôm thứ Ba tại Baghdad nói rằng 15.000 binh sĩ và dân quân Iraq đang kiểm soát thị trấn Beji và đẩy các hang ổ của quân thù ra khỏi khu vực. Đài truyền hình Iraq chiếu cảnh binh sĩ Iraq phất cờ trên các mái nhà ở thị trấn Beji, nơi đã bị các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm hồi tháng 6 năm 2014. Ngoài các cuộc họp với các nhà lãnh đạo chính phủ Iraq, Đại tướng Dunford còn gặp gỡ với lãnh đạo của khu vực Kurdistan ở Iraq, Tổng thống Mansour Barzani trong chuyến thăm Iraq để đánh giá tình hình của cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Tướng Dunford nói với ông Barzani rằng Hoa Kỳ và người Kurd có một kẻ thù chung. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang đi thăm châu Âu và Trung Đông trong nỗ lực giúp hạ giảm tình hình bạo động đang tăng cao giữa Israel và người Palestine đã làm hơn 50 người thiệt mạng.
I think we have to be very aware of the sensitivities that have built up now.
Ngoại trưởng Kerry nói, tôi nghĩ chúng ta cần phải hiểu rõ tình hình nhạy cảm hiện đang bao trùm khắp nơi, để mà chúng ta phải hành động thận trọng. Theo tôi, Hoa Kỳ giữ một vai trò đặc biệt. Chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm đó. Tôi nhận lãnh trách nhiệm đó và tôi trông đợi các cuộc họp này sẽ mở ra cơ hội kéo mọi người ra tránh xa bờ vực và đi theo một con đường. Bởi vì mọi người đều hiểu rằng rốt cuộc cần phải có một giải pháp chính trị, cần phải tạo ra hai nhà nước chung sống với nhau trong hòa bình và hai dân tộc chung sống với nhau trong tương kính và trong an ninh và cần có sự lãnh đạo ở đó. Do đó, chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể trong khả năng của mình để xem có cách nào hạ giảm bạo động và tìm ra một con đường dẫn tới phía trước. Tâm điểm của chuyến công du của ông Kerry là có cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Netanyahu quy cho ông Abbas là xúi dục bạo động.
President Abbas, unfortunately, has been fanning the flames. He said on September 16th, just a few days ago.
Ông Netanyahu nói, Tổng thống Abbas đáng tiếc là đã châm thêm dầu cho ngọn lửa bạo động. Hôm 16 tháng này, ông Abbas nói rằng ông đón nhận, theo nguyên văn là, mọi giọt máu đổ trên Jerusalem. Tổng thống Abbas đã không có một lời chỉ trích nào đối với 30 vụ tấn công khủng bố nhắm vào người Israel trong tháng qua và tiếp tục vinh danh những kẻ khủng bố như là anh hùng. Ngược lại, ông Abbas đã đổ lỗi cho phía Israel trong cuộc họp với Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaitė hôm thứ Ba. Tổng thống Abbas nói, tôi đã nói với Tổng thống Grybauskaitė về những diễn biến mới đây, về tình trạng không thể chịu đựng được mà người dân của tôi phải chịu đựng vì hành động tiếp tục lấn chiếm và gia tăng khiêu khích của những người định cư, đã đẩy giới trẻ của chúng tôi vào chỗ bất mãn, thất vọng và áp lực trong bóng tối của chính phủ Israel bướng bỉnh và thiếu vắng một tương lai chính trị căn cứ trên các giải pháp chính đáng của quốc tế để mở ra cơ hội hợp lý cho hy vọng đạt đến hòa bình toàn diện. Trong mấy tuần qua, căng thẳng tăng cao giữa người Israel và người Palestine, một phần là do nhiều người Do Thái đi vào khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo. Đó cũng là địa điểm linh thiêng của người Do Thái và họ gọi là Núi Đền. Bạo động gồm một loạt những vụ người Palestine tấn công bằng dao và các lực lượng an ninh Israel nổ súng gây chết người.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Trung Quốc cảnh cáo sẽ phản ứng quyết liệt nếu tàu chiến Mỹ tiến gần các hòn đảo đang tranh chấp trong Biển Đông. Thông tấn xã nhà nước Trung Quốc cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng nếu Hải quân Mỹ xúc tiến các cuộc tuần tra gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ trong Biển Đông. Tân Hoa Xã hôm nay nói rằng hành động đó có thể leo thang căng thẳng, dẫn tới những sự hiểu lầm nguy hiểm giữa quân đội hai nước và đẩy Trung Quốc tới chỗ phải phản ứng một cách tương xứng và quyết liệt. Căng thẳng đã tăng cao trong năm qua, trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và cho xây 3 phi đạo trên hòn đảo và bãi đá ở của đảo Trường Sa trong các vùng biển mà Philippines và nhiều quốc gia khác, kể cả Việt Nam, cũng tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh nói các cơ sở mà họ xây là để dùng vào mục đích nhân đạo, đồng thời biện minh cho hành động của họ bằng cách tố cáo ngược lại rằng các nước khác, trong đó có Việt Nam, cũng đã xây dựng các cơ sở tại đó. Sau khi cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Tòa Bạch Ốc thất bại, không đưa ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp lãnh thổ khu vực, Mỹ tuyên bố sẽ hành động để bày tỏ sự bất bình của Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hồi tuần trước cho biết là Mỹ có kế hoạch điều tàu vào vùng biển thuộc phạm vi 12 hải lý, cách các đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp tại Trường Sa. Ông nhấn mạnh rằng vùng biển này là vùng biển quốc tế và Washington sẵn sàng bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Bắc Kinh thì một mực khẳng định là các cơ sở mà họ xây không được quân sự hóa và chỉ được sử dụng vào các mục đích dân sự để đảm bảo quyền tự do hàng hải cho các tàu bè qua lại. Một giới chức Trung Quốc mới đây còn nói rằng các ngọn hải đăng mà nước ông mới xây sẽ giúp việc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích là chiếc MH370. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh cấp cao ở Bắc Kinh hôm 17 tháng 10, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Phạm Trường Long, tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực một cách thiếu suy xét ở Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Phạm nói rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực một cách liều lĩnh, ngay cả để bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Ông nói, Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để tránh các cuộc xung đột, không mong muốn và sẽ tìm cách giải quyết tranh chấp và bất đồng với các bên liên quan thông qua đối thoại. Tuy nhiên hôm nay, Tân Hoa Xã nói rằng hành động của Mỹ điều tàu chiến gần các đảo tân tạo sẽ khiến cho Trung Quốc không còn một sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường khả năng phòng vệ. Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc còn nói rằng lập trường cứng rắn của Washington đã khuyến khích Philippines, một đồng minh của Mỹ, đưa ra thêm những bước hành động có tính cách khiêu khích khác để thách thức Bắc Kinh. Manila đã nhiều lần lên án các công trình xây cất của Trung Quốc trong khu vực và năm nay đã tăng ngân sách quốc phòng lên để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng nếu tàu Mỹ tiến vào vùng biển gọi là nhạy cảm này thì các tàu Trung Quốc sẽ cảnh cáo và tìm cách đưa tàu Mỹ ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, một bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo có lập trường diều hâu, hôm nay nói rằng nếu Mỹ xâm phạm điều mà họ gọi là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc, thì quân đội nhân dân Trung Quốc sẽ phản ứng và dùng vũ lực để chặn lại. Theo tin của quân đội Trung Quốc, trong tuần này, các giới chức hải quân cấp cao của Mỹ thuộc một phái đoàn gồm 27 người đã lên tàu sân bay Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc, vào lúc hai nước tìm cách duy trì các quan hệ quân sự, bất chấp căng thẳng đang leo thang. Trong mấy ngày qua, Hải quân Mỹ đã phô trương lực lượng từ biển Tây Philippines cho tới Ấn Độ Dương và cho điều nhiều hàng không mẫu hạm tới tập trận với các đồng minh ở vùng vịnh Tokyo và vịnh Bengal. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters trước đây trong tuần, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng các hòn đảo ở Trường Sa đã thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và nhân dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai xâm phạm chủ quyền của mình và các quyền liên quan tại đây. Tin này không được báo chí Trung Quốc tường trình rộng rãi cho tới ngày hôm nay. Tình hình Biển Đông đang trở thành một điểm nóng nguy hiểm. Theo lời ông Willie Lam, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Thành thị Hồng Kông, giữa lúc Tổng thống Obama có vẻ như ngày càng nghiêng về lập trường của Bộ trưởng Quốc phòng Carter, cho rằng Mỹ phải có hành động cứng rắn trước hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc cam kết sẽ thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh đã gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh hôm qua trong chuyến đi thăm Trung Quốc của Phái đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 10. Trang mạng ECNS của Trung Quốc hôm nay tường thuật rằng ông Du Chính Thanh ca ngợi các thành quả kinh tế của Việt Nam và cam kết sẽ duy trì tình hữu nghị giữa hai nước. Ông cho biết là lãnh đạo hai bên đã gặp nhau nhiều lần trong năm nay và đã đạt được một số đồng thuận quan trọng để cải thiện hợp tác chiến lược. Trang mạng của Quốc hội Việt Nam hôm nay tường thuật rằng Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định mong muốn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Chính hiệp Trung Quốc mở rộng trao đổi các cấp và bà đề nghị hai bên tiếp tục gia tăng các cuộc tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để tăng cường sự hiểu biết và niềm tin lẫn nhau. Trong cùng thời gian, Ngoại trưởng Philippines đã tới thăm Việt Nam hôm qua để gặp các giới chức Việt Nam tại Hà Nội trong một bước mà báo chí Philippines nói là một bước thiết yếu để hợp tác về các vấn đề hàng hải giữa lúc căng thẳng đang tăng cao với Trung Quốc trong Biển Đông. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Philippines nói Ngoại trưởng Del Rosario dẫn đầu một phái đoàn tới Việt Nam để dự hội nghị cấp bộ trưởng của Ủy ban Hợp tác song phương Việt-Phi ở Hà Nội. Ông nói đây là một cơ hội để hai nước thảo luận về những diễn tiến mới trong các quan hệ song phương đã tăng cường đáng kể và củng cố cũng như đa dạng hóa các hoạt động hợp tác. Đồng chủ trì cuộc họp này là Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Philippines-Việt Nam, hai nước tranh chấp chủ quyền gay gắt nhất với Trung Quốc trong Biển Đông, đang làm việc để tiến tới một thỏa thuận đối tác, hầu có thể củng cố hợp tác hàng hải và đối phó với các hành động bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Những người sống sót trong các cuộc di cư của cộng đồng thiểu số Rohingya từ Miến Điện tới Indonesia trước đây trong năm tiết lộ về tình trạng bị các tay đưa lậu người ngược đãi cả trên biển lẫn trên đất liền, như bắn giết và ném những ai không đủ tiền chi trả xuống biển, theo lời các nhân chứng vừa được công bố. Thông tin viên Steve Herman tường thuật từ văn phòng Đông Nam Á của chúng tôi ở Bangkok.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các cuộc phỏng vấn họ thực hiện cho thấy có thêm hàng trăm, cũng có thể là hàng ngàn người tị nạn và di dân đã bỏ mình trên biển so với con số ước tính ban đầu, vượt xa con số 370 ca tử vong mà Liên Hiệp Quốc ước lượng. Bà Anna Shear, chuyên nghiên cứu về quyền của người tị nạn và di dân, làm việc cho Tổ chức Ân xá Quốc tế ở London cho biết.
Tình trạng thủy thủ đoàn ngược đãi người tị nạn và di dân là không thể tưởng tượng được. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em. Các em kể cho tôi nghe mỗi ngày các em bị đánh đập nhiều lần, bị ném xuống biển trong nhiều giờ đồng hồ. Một số em đã chết đuối, một số em may mắn sống sót. Mức độ và quy mô của nạn ngược đãi thật là khủng khiếp.
Báo cáo của Tổ chức Ân xá được công bố giữa lúc có thêm một mùa vượt biển khác khởi sự ở vịnh Bengal và biển Andaman. Chưa thể xác nhận thông tin về làn sóng di cư mới này vào cuối mùa mưa, nhưng các nguồn tin cho đài VOA biết có hai chiếc tàu nhỏ chở vài trăm người vừa vượt biển tới được Malaysia với xuất phát điểm từ Chittagong ở Bangladesh và Nam Mondo thuộc bang Arakan của Miến Điện. Trong năm nay, Thái Lan đã ra tay hành động chống lại các mạng lưới đưa lậu người sau khi phát hiện những ngôi mộ tập thể trong rừng gần các địa điểm bị tình nghi là các trại vận chuyển người lậu dọc theo biên giới giữa Thái Lan với Malaysia. Các trại quá cảnh này bị đóng cửa khiến các tay đưa lậu người bỏ rơi những chiếc tàu ngoài biển với hàng ngàn di dân đói khát chen chúc nhau thay vì liều rủi ro đưa họ cập bến. Bà Sher thuộc Ân xá Quốc tế cho hay nhiều nạn nhân trong nhóm Rohingya này bị buôn người.
Many of them paid very, very low fees, and some paid nothing at all to get on their boats.
Nhiều người trong số này trả những khoản tiền rất thấp và một số người thậm chí không phải trả tiền để lên các chiếc tàu đó. Điều này cho thấy thủy thủ đoàn sẽ kiếm tiền bằng cách khác. Có một mạng lưới buôn người, cưỡng bức lao động rất lớn trong vùng. Các nạn nhân bị nô lệ hóa, thường là trong ngành công nghiệp đánh bắt cá của Thái Lan.
Hồi cuối tháng 5, 17 nước đã họp thượng đỉnh tại Bangkok bàn về cuộc khủng hoảng nhân đạo xuất phát từ thực trạng này. Khu vực không đạt được thỏa thuận dù Indonesia và Malaysia loan báo là sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tạm thời và cho hàng ngàn di dân tạm trú nếu số này được tái định cư hoặc hồi hương trong vòng một năm.
Mặc dù gần đây Bắc Triều Tiên đã tỏ thái độ hợp tác, nhưng Seoul và Washington chưa cho thấy dấu hiệu sẽ nới lỏng áp lực đối với chế độ của ông Kim Jong-un. Cả hai nước vẫn quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng và cam kết duy trì chính sách kiềm chế mạnh là trừng phạt kinh tế và cô lập chính trị để buộc chế độ này phải từ bỏ vũ khí hạt nhân. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Chuyên gia phân tích về Triều Tiên, ông Daniel Pinkston, một chuyên gia thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Xung đột của Trường Đại học Babes Boliai ở Romania, nói nhiều người trong cộng đồng quốc tế hoài nghi về các nỗ lực giao tiếp mới đây của Bắc Triều Tiên, tỉ như tham gia vào các cuộc đoàn tụ gia đình và không phóng một hỏa tiễn sau khi tỏ ý định làm như vậy.
North Korea's strategy is to engage.
Sách lược của Bắc Triều Tiên là giao tiếp và chứng tỏ sự hợp tác về một số lĩnh vực trên cơ bản chọn lựa, nhưng không liên kết với thành tích phi hạt nhân hóa.
Sở Tình báo Quốc gia ở Seoul hôm qua cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, mặc dầu có phần chắc việc ấy sẽ không diễn ra trong tương lai gần. Tại Washington hôm qua, ông Sung Kim, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên, đã nói với Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện rằng chính phủ Bình Nhưỡng tiếp tục thách thức thiện chí của cộng đồng quốc tế.
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục vi phạm các cam kết và nghĩa vụ quốc tế và tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và các phương tiện thực hiện như một ưu tiên sách lược quốc gia, bất chấp phúc lợi của dân chúng, và trong khi đó vẫn có các hành động ngược đãi khủng khiếp đối với họ.
Theo một thỏa thuận chung năm 2005 giữa 6 bên, gồm Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, Bắc Triều Tiên đã đồng ý bãi bỏ chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ kinh tế, bảo đảm an ninh và quan hệ ngoại giao tốt hơn. Nhưng Bình Nhưỡng đã không tôn trọng cam kết và đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân trong những năm 2006, 2009 và 2013, tất cả đều gây phương hại cho thỏa thuận và đưa đến việc Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Washington và Seoul đã kêu gọi Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình hạt nhân của họ theo thỏa thuận năm 2005 trước khi bước vào bất cứ cuộc thương nghị quốc tế mới nào. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì những tội ác chống nhân loại, dựa vào một bản phúc trình ghi nhận một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và các hành động tàn ác như giết người, bắt làm nô lệ, tra tấn, cưỡng hiếp và cưỡng bách phá thai. Đề nghị này đã bị đình trệ tại Hội đồng Bảo an, là nơi Trung Quốc và Nga nắm quyền phủ quyết. Mới đây, Bắc Triều Tiên cho hay sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác và sẽ phóng một hỏa tiễn vệ tinh tầm xa trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng cầm quyền hồi tháng 9. Hoa Kỳ và Seoul lập luận rằng việc phóng hỏa tiễn này sẽ là một cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo trá hình và những hành động khiêu khích như thế sẽ châm ngòi cho các biện pháp chế tài quốc tế mạnh hơn nữa. Bắc Kinh cũng nêu quan ngại và khuyến cáo Bình Nhưỡng phải tỏ ra tự chế. Cuối cùng, vụ phóng hỏa tiễn đã không diễn ra và xoa dịu một vụ khủng hoảng quốc tế có thể xảy ra. Thay vì thế, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc đã đi thăm Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Nam Triều Tiên cho rằng ảnh hưởng và áp lực của Trung Quốc đã góp công một phần vào việc đình chỉ vụ phóng hỏa tiễn, nhưng cũng nêu ra rằng Bình Nhưỡng chưa sẵn sàng về mặt kỹ thuật để tiến hành vụ phóng thử nghiệm phi đạn. Trong bối cảnh các phát biểu trước đây, và sự kiện Bắc Triều Tiên đầu tư vào chương trình hỏa tiễn, Các chuyên gia cho rằng có nhiều phần chắc là cuộc thử nghiệm cuối cùng cũng sẽ diễn ra. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba vào năm 2013. Nhưng chuyến thăm mới đây của phái đoàn Trung Quốc dường như cho thấy bang giao đã cải thiện và thái độ hợp tác của Bình Nhưỡng mới đây, trong đó có việc tham gia vào các cuộc đoàn tụ gia đình liên triều, có thể phản ánh ảnh hưởng trọng tài của Bắc Kinh. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Hong Yong-poo hôm nay tuyên bố bang giao giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã phục hồi nhanh hơn dự kiến. Trung Quốc ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc năm 2013 đối với Bình Nhưỡng, nhưng Trung Quốc cũng cung cấp hậu thuẫn kinh tế cấp thiết cho miền Bắc để duy trì tình hình ổn định biên giới và trong khu vực. Theo ông Pinkston, Bắc Kinh có thể tìm cách hối thúc Washington và Seoul hạ thấp ngưỡng cho các cuộc đàm phán mới, nhưng chung cuộc Bắc Triều Tiên sẽ bác bỏ mọi sự dung hòa về chương trình hạt nhân của họ hay bất cứ cải cách nội bộ nào, đề cập đến những vụ vi phạm nhân quyền.
Những thay đổi đó quá cực đoan, đó không phải là cải cách, đó là thay đổi mang tính cách mạng, dứt khoát mang tính cách mạng cho bối cảnh Bắc Triều Tiên.
Dường như chế độ Kim Jong-un cũng duy trì việc nắm chắc quyền hành, mặc dầu cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên báo cáo một số lớn người dân Bắc Triều Tiên tiếp tục đào tị qua miền Nam để tránh cảnh thiếu hụt thực phẩm triền miên và áp bức chính trị gay gắt. Và trong khi nhà nước độc tài cấm chỉ dân chúng tiếp cận tin tức quốc tế, cơ quan tình báo nói một số ngày càng tăng dân chúng miền Bắc được cho là bí mật xem truyền hình và nghe các chương trình phát thanh của Nam Triều Tiên.
Trung Quốc và Anh Quốc sẽ ký các hợp đồng kinh tế hàng tỷ đô la khi Chủ tịch Tập Cận Bình họp với Thủ tướng David Cameron trong ngày thứ hai của chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Vương quốc Anh. Các nhà lãnh đạo theo trong đội sẽ chính thức công bố một hợp đồng quan trọng của dự án nhà máy điện hạt nhân ở Hinkley-Point-C mà Trung Quốc sẽ đầu tư 1/3 kinh phí cho dự án được các nhà thầu Pháp xây dựng tại miền Tây Nam nước Anh này. Tập đoàn dầu khí quốc gia của nhà nước Trung Quốc và công ty dầu khí BP của Anh theo trụ liệu sẽ ký hợp đồng về các dự án hợp tác phát triển. Các giới chức Anh nói họ trông đợi các hợp đồng trị giá tổng cộng 46 tỷ đô la sẽ được ký kết trong chuyến thăm 4 ngày của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Anh Quốc. Chủ tịch Ủy ban châu Âu triệu tập một cuộc họp khẩn giữa các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và các nước Balkan trước tình hình làn sóng người di cư ồ ạt rời khỏi Trung Đông và Phi Châu tiếp tục đổ vào các nước Balkan của châu Âu. Chủ tịch Jean-Claude Juncker nói rằng cần phải có một sự hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân. Ông cho biết ông đã mời lãnh đạo của 10 nước, trong đó có những quốc gia không thuộc Liên hiệp châu Âu là Macedonia và Serbia dự họp vào Chủ nhật tại Brussels để vạch ra chiến lược. Các giới chức của cơ quan di dân Liên hiệp quốc cũng được mời tham dự.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.